Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Cung Hiến Đền Thờ. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 7 từ câu 1 đến câu 11.
Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình. Còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua Đa-vít đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va, khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đồng mà Sa-lô-môn đã làm, không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Sa-lô-môn và cả Israel đến từ miền về phía Ha-mát cho tới khe Ê-díp-tô nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Sa-lô-môn và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sa-lô-môn làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Sa-lô-môn rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả.
Câu gốc suy cẩm trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 1. Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Khi vua Sa-lô-môn cầu nguyện cung hiến đền thờ xong, thì có hiện tượng nào xảy ra? Hiện tượng này nói lên điều gì? Ngày nay, Chúa Thánh Linh ngự trong đền thờ nào? Bạn cần sống thế nào để người khác thấy đời sống bạn được Chúa chấp nhận? Kính thưa quý vị, khi vua Sa-lô-môn vừa cầu nguyện cung hiến đền thờ xong, thì có lửa từ trời giáng xuống đốt các của lễ thiêu và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền của Ngài. Đây là cảnh tượng rất đặc biệt và siêu phàm, khiến hết thảy người Israel choáng ngợp và sấp mặt ngay xuống nền nhà để thờ lại và cảm tạ Chúa. Hiện tượng này là dấu hiệu cho biết Chúa chấp nhận đền thờ mới, những của lễ và sự thờ phượng của mọi người. Đây là sự thờ phượng được Chúa vui lòng vì là sự thờ phượng cung kính hết lòng của những người muốn dâng lên Chúa lời chúc tụng, cảm tạ với vô vàn của lễ. Những người này cũng muốn dâng trọn đời sống cho Chúa khi họ phủ phục xuống đất trước sự hiện diện vinh quang của Ngài. Rất nhiều của lễ, bò và chiên được dâng lên đến nỗi bàn thờ đồng vua Sa-lô-môn đã làm không đủ chứa hết. Dân chúng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đấng đã và sẽ còn bày tỏ sự nhân từ và thương xót của Ngài cho đến đời đời với họ. Câu 9 cho biết toàn dân đã dành ra 7 ngày để dự lễ khánh thành bàn thờ. Từ bàn thờ nhấn mạnh đền thờ này sẽ là nơi để dâng của lễ và cầu nguyện. Ngày nay, đền thờ của vua Sa-lô-môn không còn nữa vì chúng ta có một đền thờ mới, chính là thân thể của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Chúng ta phải như người Israel ngày xưa, sẵn sàng dâng lên Chúa, cung hiến cho Ngài chính đền thờ thân thể mình để Ngài làm chủ hoàn toàn, cũng như dâng lên Chúa những của lễ sống và thánh vui lòng Ngài. Khi đã cung hiến cho Chúa đền thờ thân thể mình, thì chúng ta không được làm gì hay chứa chấp suy nghĩ nào khiến cho đền thờ này bị ô uế. Chính Chúa Giê-xu vì không chấp nhận những điều làm ô uế đền thờ ở Jerusalem trong thời của Ngài, nên Chúa đã tức giận, bệnh sôi, đuổi những người buôn bán, đuổi súc vật, đổ bàn của người đổi bạc, vân vân. Ngài muốn loại bỏ mọi thứ làm cho đền thờ bị ô uế. Chúng ta phải có đời sống cho người ta có thể nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền, vì đền này là nơi Ngài chấp nhận và vui ngự, chứ không phải là nơi Chúa cũng như con người nhìn thấy những thứ làm cho ô uế. Bạn có điều gì khiến cho người ta không nhìn thấy vinh quang của Chúa hay sự hiện diện của Chúa trong đời sống mới được ban cho mình không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn ý thức thân thể chúng con là đền thờ của Chúa ngự, để chúng con cẩn trọng trong cuộc sống, và qua đời sống của chúng con, mọi người đều thấy được sự hiện diện của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.